37. Ưu Đà Diên. Thế Tôn ở tại nước Câu Thiểm Di. Bây giờ vua Ưu Đà Diên là bạn thân quen với Tân Đầu Lô. Sớm chiều, vua thường hay đến thăm viếng. Khi ấy có một vị đại thần Bà La Môn bất tín đến vua tâu: Tại sao đại vương sớm chiều đến thăm viếng con người làm nghề hạ tiện ấy? Thấy vua không đứng dậy chào. Vua trả lời: Sáng sớm ngày mai ta sẽ đến, nếu vẫn không đứng dậy ta sẽ giết. Sáng sớm ngày hôm sau, vua đến chỗ Tân Đầu Lô. Từ xa Tân Đầu Lô thấy vua đến, liền nghĩ: Hôm nay vua đến với ác tâm, nếu ta không đứng dậy thì vua sẽ giết. Nếu ta đứng dậy thì vua sẽ mất vương vị. Không đứng dậy ta bị mất mạng, vua đọa địa ngục. Ta có nên làm cho vua đọa vào địa ngục chăng? Ta chỉ làm cho vua mất cương vị thôi chăng? Ta quyết định thà làm cho vua mất vương vị, còn hơn là làm cho vua phải đọa địa ngục. Nghĩ xong, Tân Đầu Lô liền đứng dậy, ra ngoài xa đón chào và lên tiếng thăm hỏi trước: Lành thay, đại vương. Vua liền hỏi: Hôm nay sao thầy lại đứng dậy đón chào? Tân Đầu Lô trả lời: Tôi vì vua nên đứng dậy chào hỏi. Vua hỏi: Hôm qua sao thầy lại không đứng dậy chào? Tân Đầu Lô trả lời: Hôm qua tôi cũng vì vua nên không đứng dậy chào. Vua hỏi tiếp: Tại sao vì trẫm? Tân Đầu Lô nói: Hôm qua vua đến với thiện tâm, ngày nay vua đến với ác tâm. Nếu tôi không đứng dậy chào thì vua sẽ giết. Nếu vua giết tôi thì vua chắc chắn phải đọa vào địa ngục. Tôi nghĩ với ác tâm vua đến, nếu tôi không đứng dậy vua sẽ giết tôi. Nếu tôi đứng dậy vua ắt mất vương vị. Nếu để cho vua giết tôi thì ắt vua đọa vào địa ngục. Thà để vua mất vương vị chứ không để vua phải đọa địa ngục. Tôi nghĩ như vậy nên đứng dậy. Vua hỏi: Trẫm sẽ mất vương vị phải không? Tân Đầu Lô trả lời: Vua sẽ mất. Vua lại hỏi: Bao lâu sẽ mất? Đáp: Trong vòng 7 ngày sẽ mất. Vua liền trở về Câu Thiểm Di sửa chữa thành trì, tích trữ lương thực, củi đuốc, tập trung binh tướng, cảnh giác và đếm từng ngày. Nói: Nay là ngày thứ nhất. Như thế cho đến ngày thứ 7. Vua nói: Lời nói của Sa Môn hư dối rồi. Vua liền cùng các thể nữ cởi thuyền du hí trên hằng thủy. Khi ấy, vương quốc Ủy Thiện 7 năm không mưa. Vua nghe nước vua Bình Sa nước Ma Kiệt có ngọc xuất thủy. Nếu ngọc ấy được đưa ra thì trời sẽ mưa liền. Vua nước Ủy Thiện liền khởi 4 bộ binh đến bao vây thành Vương Xá. Nhưng thành kia kiên cố không cách nào tấn công được, trừ khi gạo nước trong thành hết mới có thể tấn công được. Bây giờ trong thành có vị đại thần có nhiều phương tiện trí tuệ, dùng cổng lao cắm dưới ao, đặt các bông sen vào trên ống lao. Rồi vị đại thần kia đến chỗ vua Bình Sa Tâu: Nay đại vương có biết chăng, thành Vương Xá rất kiên cố, không có phương tiện nào có thể tấn công được, chỉ có cách chờ khi lương thực hết thì mới có thể tấn công. Nay chúng ta nên cho sứ giả nói với vua Ba La Thù Đề rằng, hiện nay chúng ta có thể đình chỉ không dùng đến voi ngựa, xe cộ, đao kiếm để đánh nhau. Ngài có thể dùng các loại hoa ưu bát la, bát đầu ma, câu đầu ma, phân đà lợi để giao đấu. Tôi cũng sẽ dùng các thứ hoa như vậy để giao đấu, phân định thắng bại. Ngài có thể dùng vắt cơm để cùng đấu tranh, tôi cũng dùng vắt cơm đánh nhau. Vua chấp thuận và cho sứ thần đến nói với vua Ba La Thù Đề như trên. Vua nghĩ, thành Vương Xá kiên cố, chỉ có khi nào lương thực khô cạn thì mới có thể tấn công, mà trong thành lương thực hết sức phong phú. Vua kia liền trả lời với sứ thần rằng, tôi không vì chiếm thành mà đến đây, vì trong nước ta 7 năm nay không mưa. Tôi nghe nói trong nước của ông có ngọc thủy châu, nếu đưa ngọc ấy ra thì trời liền mưa, do vậy cho nên tôi đến đây. Sứ thần nói, sao ngay lúc đầu đại vương không nói cần Ngọc Châu? Nếu đại vương nói cần Ngọc Châu thì chúng tôi trao cho liền. Nay vua có thể rút binh, chúng tôi sẽ đưa Ngọc Châu đến. Vua liền rút quân hướng về nước Câu Thiểm Di. Trên đường vua kia nghe tiếng cười giỡn của vua Ưu Đà Diên cùng thể nữ, liền hỏi người bên cạnh rằng, tiếng vui đùa của ai đó. Quan Cận Thần trả lời, đại vương biết chăng, tiếng vui đùa đó là của vua Ưu Đại Diên cùng thể nữ vui chơi trên ghe thuyền nơi sông Hàn Thủy. Vua liền ra lệnh cho việc Cận Thần, đừng khua động, thả con voi đến bờ Hàn Thủy. Người ấy liền thả một con bạch tượng đệ nhất, người nài núp theo voi. Vị đại thần vua Ưu Đại Diên đi ra, thấy con bạch tượng, tâu với vua, có một con voi rừng. Vua liền ra lệnh, đừng làm khua động, cập thuyền vào bờ. Thuyền vừa cập sát bờ, vua Ưu Đại Diên rành về nghề huấn luyện voi, liền tụng chú thuật, gãy đàn cầm, đến trước con voi để bắt nó. Người này liền bắt vua, vua rất hoảng sợ. Người kia hỏi vua, vua sợ lắm phải không? Vua đáp, sợ. Người kia nói, vua chớ nên sợ, vua Ba La Thù Đề cần gặp vua. Vua lại càng sợ, Ba La Thù Đề sẽ giết ta và tùy tùng của ta. Vua liền bị trói, được hộ tống đến chỗ vua Ba La Thù Đề. Vua được hỏi, ngài có sợ không? Đáp, sợ. Nói, ngài chớ nên sợ, ngài hãy dạy thuật điều phục voi cho con trai tôi là Câu Ba La và dạy đàn cầm cho con gái của tôi. Vua được đưa về nước Ủy Thiền, bị xích chân trong thời gian 7 năm. Bây giờ, Bạc Năng Đà Thích Tử từ nước Câu Thiểm Di, chỗ của Xà Di Bạc Đề phu nhân, đến nước Ủy Thiền chỗ Ưu Đại Diên. Rồi ông mang tin của Ưu Đại Diên đến chỗ phu nhân. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, tỳ kheo không nên làm sứ giả cho người bạch y, nếu làm thì phạm đột kiết la. Khi ấy, vua kia dạy nghệ thuật điều khiển voi cho con trai và dạy đàn cho con gái của vua Ba La Thù Đề. Sau một thời gian, vua kia, Ưu Đại Diên lại cùng vương nữ tư thông với nhau. Vương tử Câu Ba La biết, nhưng lại nghĩ, nếu ta tâu với vua cha thì chắc chắn vua kia bị giết. Vua kia là thầy dạy ta một cách khổ cực. Đây là vương nữ, kia là vua, cũng thích hợp thôi. Bèn che giấu không cho ai biết. Sau đó, vua Ưu Đại Diên muốn tẩu thoát nên tự trang bị cho mình một con voi cái chạy nhanh nhất. Câu Ba La cũng biết điều đó, nhưng lại nghĩ, vua kia trang bị cho mình một con voi chạy nhanh nhất là muốn trốn thoát. Nếu ta báo cáo với vua cha thì chắc chắn vua này bị giết. Vua kia là thầy dạy ta một cách khổ sở. Bèn giấu không cho ai biết. Vua kia để vương nữ lên trên voi, với thời gian nhanh nhất như thời gian chén lưu ly trên lưng voi rơi xuống chưa tới đất, đã từ nước Ủy Thiền đến nước Câu Thiểm Di. Vua kia đi thẳng đến chỗ Xa Di Bạc Đề phu nhân, nói như sau. Trong khi ta bị bắt, có nguyện sẽ cúng dường cho 8 bà la môn tất cả những thứ cần dùng một cách đầy đủ. Nay ta muốn làm điều đó. Phu nhân hãy sắm sửa cho đủ. Phu nhân trả lời, nếu như vậy thì cả voi, ngựa, xe cộ, vàng bạc, bảy báo của vua và bản thân của thần thiếp, tất cả đều đem dâng hết cho một vị thôi. Vị ấy thọ nhận mà không bao giờ thấy đủ, nói chi đến 8. Vua nói, vậy nên làm thế nào? Phu nhân trả lời, Maha Ca Chiên Viên này là Đại Sa Môn. Nay ta có thể thỉnh ngài và thỉnh thêm 7 vị tỳ kheo nguyên thuộc dòng dõi Bà La Môn như vua đã nguyện để cúng dường. Pháp của 8 vị này là không thọ nhận những thứ đó, dâng cho cũng không nhận. Vua nói, như vậy là được. Vua Ưu Đại Diên liền đến chỗ Ca Chiên Viên, đầu mặt kính lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên. Ca Chiên Viên dùng mọi phương tiện nói pháp cho vua, khiến vua được hoan hỷ. Vua nghe pháp hoan hỷ rồi, bạch, xin thỉnh ngài và 7 vị nữa nhận lời mời thọ thực của tôi vào ngày mai. Ca Chiên Viên im lặng nhận lời. Vua biết Ca Chiên Viên nhận lời bằng cách im lặng rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đầu mặt kính lễ dưới chân, hoan hỷ cáo lui. Vua trở về cung, chuẩn bị các thức ăn ngon bổ, sáng sớm ngày mai đến thỉnh Ca Chiên Viên và 7 vị đến thọ thực. Sáng sớm hôm ấy, Ca Chiên Viên khoác y, bưng bát, và bảy vị kia đến cung của vua Ưu Đà Diên trải chỗ ngồi an tọa. Vua Ưu Đà Diên tự tay châm trước các thức ăn ngon bổ cúng dường các vị cho được no đủ rồi. Sau khi ăn xong, cất bát, lấy bình bằng vàng đựng nước dâng, vua đem voi ra hiến. Ca Chiên Viên nói, thôi, đủ rồi, đại vương, như thế là đã cúng dường. Chúng tôi không thích hợp để thọ nhận những vật cúng dường như vậy. Vua lại đem xe, ngựa, người, huỳnh kim, vàng bạc, lưu ly, pha lê, trân châu, sa cừ, mã não, bảy báo dân cúng. Ca Chiên Viên nói, thôi, đủ rồi, đại vương, như thế là đã cúng dường. Chúng tôi không thích hợp để thọ nhận nhân vật cúng dường như vậy. Vua Ưu Đà Diên liền đánh lễ Ca Chiên Viên rồi, lấy một chiếc ghế thấp để ngồi. Ca Chiên Viên bằng nhiều phương tiện nói pháp cho vua nghe, khiến vua được hoan hỷ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Khi về đến chùa, Ca Chiên Viên bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp tỳ kheo tăng, vì các tỳ kheo nói giới uẩn, gồm đủ chi tiết lớn nhỏ. Như Lai xuất thế là vị ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ở giữa các chúng hội gồm chư thiên, nhân loại, sa môn, bà la môn, thiên ma, phạm vương, Ngài đã tự giác ngộ chứng tri pháp, rồi nói pháp ấy cho mọi người. Pháp ấy khoảng đầu thiện, khoảng giữa thiện, khoảng cuối cũng thiện, có đầy đủ văn nghĩa, phạm hạnh hiển hiện. Nếu cư sĩ hay con cư sĩ nghe, hoặc người sanh trong chủng tánh khác, sau khi nghe chánh pháp ấy, liền sanh tịnh tính, do tâm tính lạc. Người ấy nghĩ như vậy. Nay ta sống trong gia đình vợ con, trói buộc, không thể thuần tu phạm hạnh. Vậy ta nên cạo bỏ trâu tóc, mặc áo ca sa, do tính tâm, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi một thời gian sau, người ấy từ bỏ tiền tài, dù ít hay nhiều, tự giả thân thuộc, dù ít hay nhiều, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, bỏ nhà vào nơi không nhà. Người ấy cũng đồng với những người xuất gia khác, xả bỏ sự trang sức tốt đẹp, cùng các tỳ kheo đồng giới, không sát sanh, không bỏ dao gậy, thường có hổ thẹn, tư niệm đối với chúng sanh, đó gọi là không sát sanh. Xả bỏ trộm cắp, của cho thì lấy, không cho không lấy, tâm vị ấy thanh tịnh, không có tâm ý trộm cắp, đó gọi là không trộm cắp. Xả bỏ dâm dục, bất tịnh hạnh, tu phạm hạnh, siêng năng tinh tấn, không đắm dục ái, sống trong sạch hương khiết, đó gọi là xả dâm dục, bất tịnh hạnh. Xả bỏ nói dối, nói như thật, không khi trá đối với đời, đó gọi là không vọng ngữ. Xả bỏ hai lưỡi, nghe lời nói người này không chuyển đến người kia, nghe lời nói người kia không chuyển đến người này, không gây chia rẽ. Với những ai ly biệt thì khéo làm việc hòa hợp. Những ai đã hòa hợp thân ái thì thường khiến cho hoan hỷ, nói ra lời hòa hợp, nói đúng lúc. Đó gọi là không hai lưỡi, xa lìa lời thô ác. Những lời nói nào là thô cộc, gây khổ não cho người khác, khiến họ sanh sân nhuế, không hỷ lạc, người ấy trừ bỏ lời thô ác như vậy. Những lời nói nào mà nhẹ nhàng, không sanh oán hại, hay làm việc lợi ích, mọi người ái lạc, ưa nghe, người ấy thường nói ra lời khéo nói lợi ích như vậy, đó gọi là lời nói không thô ác. Xa lìa lời nói không lợi ích, biết nói đúng lúc, lời nói thật, lời nói lợi ích, lời nói như pháp, lời nói như luật, lời nói chấm dứt tranh cãi, có nhân duyên mới nói lời đúng lúc, đó gọi là xa lìa lời nói không lợi ích. Không uống rượu, xa lìa chỗ phóng dật, không đắm hương hoa, anh lạc, không ca múa sướng hát, cũng không đến xem nghe, không ngồi trên giường cao rộng, không ăn phi thời mà ăn một bữa, không cần nắm vàng bạc bảy báu. Người ấy không nuôi chứa thê thiếp, đồng nữ, không nuôi chứa tôi tớ, voi ngựa, xe cộ, gà chó, heo dê, ruộng đất vườn tược, tích trữ dồn chứa các vật, không lường gạt, cân già, cân non, không hòa hợp vật ác, không buôn bán sinh lợi, chặt tay chân người, giết hại mạng sống, bắt nhốt người khác, xâm phạm tiền tài của người, làm người dịch sứ, làm các nghề nghiệp, lời nói hư trá, phát khởi kiện tụng, vứt bỏ người khác. Người ấy đoạn trừ các việc bất thiện như vậy. Người ấy khi đi thì biết đúng lúc, chẳng phải lúc thì không đi. Ăn vừa đủ no, mặc vừa đủ ấm, biết đủ mà thôi, y bát tùy thân. Như chim bay mang theo hai cánh, tỳ kheo cũng vậy, đi đến chỗ nào y bát tùy thân. Không như sa môn, bà la môn khác, ăn của tín thí mà còn mong cầu tích chứa đủ các thứ, ẩm thực, y phục, hương liệu, mỹ vị, xúc chạm, pháp. Người ấy xa lìa sự không biết chán đủ như vậy. Không như các sa môn, bà la môn khác, tuy ăn của tín thí mà vẫn tụ tập các hạt giống, trồng trọt cây cối, gieo hạt mầm sống. Người ấy tránh xa những việc như vậy. Không như sa môn, bà la môn khác, ăn của tín thí mà còn phương tiện tìm cầu các lợi dưỡng, ngà voi, tạp bảo, giường cao rộng lớn, các thứ chăn đệm thêu thùa và các loại gia thú nhiều màu sắc. Người ấy xa lìa các lợi dưỡng như vậy. Không như sa môn, bà la môn khác ăn của tín thí mà còn phương tiện tìm cầu sự nghiêm sức thân mình, chà xát thân mình bằng dầu bơ, tắm rửa bằng nước thơm, xoa bột thơm vào mình, chải đầu thơm bóng, đeo tràng hoa, nhuộm con mắt xanh, trang điểm đầu và mặt bằng đủ các thứ, buộc dây tơ màu vào cánh tay, cầm gậy, nắm cầm đao kiếm, cây lộng khổng tước, dùng ngọc châu làm quạt, soi gương, mang dép nhiều màu, mặc y màu trắng. Người ấy xa lìa những sự trang sức như vậy. Không như sa môn, bà la môn khác, ăn của tín thí, còn chuyên làm những việc vui đùa, đánh cờ bạc, cờ tám đường, cờ mười đường, các thứ ăn thua với nhau. Người ấy đoạn trừ các thứ vui chơi như vậy. Không như sa môn, bà la môn khác, ăn của tín thí mà còn nói những câu chuyện chướng ngại đạo pháp, chuyện vua chúa, chuyện giặc cướp, chuyện chiến trận quân mã, chuyện đại thần, chuyện cưỡi ngựa đánh xe, chuyện vườn cảnh, chuyện nằm ngồi, chuyện nam nữ, chuyện y phục ăn uống, chuyện thôn xóm, chuyện quốc độ, chuyện nhớ thương, chuyện thế gian, chuyện đi biển. Người ấy đoạn trừ những câu chuyện chướng ngại đạo như vậy. Không như sa môn, bà la môn khác, ăn của tín thí mà còn dùng vô số phương tiện nịnh hót, chải chuốt mỹ từ, hiện tướng dối trá, khen chê dèm pha, lấy lợi cầu lợi. Người ấy xả bỏ những việc tà mạng xiểm khúc như vậy. Không như sa môn, bà la môn khác, ăn của tín thí còn tranh cãi luận nghị với nhau, hoặc ở công viên, hoặc nơi ao tắm, hoặc tại giảng đường, nói rằng: tôi biết pháp luật như vậy, ông không biết gì, ông đi theo tà đạo, tôi đi về chánh đạo. Lời nói trước thì ông đặt ra sau, lời nói sau thì ông đặt ra trước. Tôi có thể nhẫn, ông không thể nhẫn. Tôi thắng ông chỉ nói cuồng mà thôi. Cùng ông luận nghị, nay tôi đắc thắng. Hỏi được thì cứ hỏi. Người ấy đoạn trừ tất cả những việc tranh cãi như vậy. Không như sa môn, bà la môn khác, ăn của tín thí, chỉ tìm cầu phương tiện làm sứ mạng cho vua, đại thần của vua, bà la môn, cư sĩ, đưa tin từ chỗ này đến chỗ kia, từ chỗ kia lại chỗ này, đem tin người này đến người kia, đem tin người kia đến chỗ này, tự mình làm hay bảo người làm. Vị ấy xa lìa những việc làm sứ mạng như vậy. Không như sa môn, bà la môn khác, ăn của tín thí, chỉ làm những việc đấu tranh hí luận, hoặc đấu bằng cung, hoặc đấu bằng đao, hoặc đấu bằng trượng, hoặc đấu bằng gà, hoặc đấu bằng chó, hoặc đấu bằng heo, hoặc đấu bằng dê đen, hoặc đấu bằng dê đực, hoặc đấu bằng nai, hoặc đấu bằng voi, hoặc đấu bằng ngựa, hoặc đấu bằng lạc đà, hoặc đấu bằng bò, hoặc đấu bằng bò trừng, hoặc đấu bằng trâu, hoặc đấu bằng người nữ, hoặc đấu bằng người nam, hoặc đấu bằng đồng tử nam, hoặc đấu bằng đồng nữ. vị ấy đoạn trừ các việc đấu tranh vui đùa như vậy. Không như Sa Môn, Bà La Môn khác ăn của tín thí mà làm những pháp tà mạng trở ngại đạo, tự mình xem tướng nam nữ tốt xấu hay các loài súc sanh tìm cầu lợi dưỡng, vị ấy đoạn trừ các pháp trở ngại đạo như vậy. Không như Sa Môn, Bà La Môn khác ăn của tín thí mà làm các pháp tà mạng trở ngại đạo, tự mình nuôi sống như triệu gọi quỷ thần hoặc sai khiến thư ếm các loại, vị ấy đoạn trừ các pháp làm trở ngại đạo như vậy. Không như Sa Môn, Bà La Môn khác ăn của tín thí mà làm những pháp tà mạng trở ngại đạo pháp, sống tà mạng, hoặc vì người mà chú thuật bệnh, hoặc tụng ác thuật, hoặc tụng chú cầu mây, hoặc trị bệnh đau lưng, hoặc làm cho xuất mồ hôi, hoặc trị bệnh bằng châm chích, hoặc trị lỗ mũi, hoặc trị hạ bộ, vì ấy đoạn trừ các thứ tà mạng trở ngại đạo pháp như vậy. Không như Sa Môn, Bà La Môn khác ăn của tín thí làm những việc trở ngại đạo, sống tà mạng, làm thuốc trị bệnh, hoặc cho thổ, hoặc cho hạ, trị nam, trị nữ, vị ấy đoạn trừ các pháp trở ngại đạo pháp như vậy. Không như các Sa Môn, Bà La Môn khác ăn của tín thí làm pháp trở ngại đạo, sống tà mạng, hoặc tụng chú lửa, hoặc tụng chú tới lui khiến cho may mắn, hoặc tụng chú sát lợi, hoặc tụng chú chim, hoặc tụng chú chi tiết, hoặc dán bùa an trí nhà cửa, hoặc tụng chú trừ chuột cắn, lửa cháy các vật, hoặc tụng sách phân biệt sống chết, hoặc tụng sách phân biệt giải mộng, hoặc coi tướng tay, tướng lưng, hoặc tụng thiên nhân vấn, hoặc tụng sách phân biệt âm thanh của các loài cầm thú, chim quạ, vị ấy đoạn trừ các pháp trở ngại đạo như vậy. Không như Sa Môn, Bà La Môn khác ăn của tín thí, sống tà mạng, coi tướng thiên thời, hoặc nói sẽ mưa, hoặc nói không mưa, hoặc nói mất mùa, hoặc nói được mùa, hoặc nói bệnh nhiều, hoặc nói bệnh ít, hoặc nói khủng bố, hoặc nói an ổn, hoặc nói đất động, hoặc nói sao chổi hiện, hoặc nói nguyệt thực, hoặc nói không nguyệt thực, hoặc nói nhật thực, hoặc nói không nhật thực, hoặc nói tinh thực, hoặc nói tinh không thực, hoặc nói nguyệt thực có báo ứng tốt như vậy, có báo ứng xấu như vậy, nhật thực, tinh thực cũng như vậy, vì ấy đoạn trừ các pháp tà mạng như vậy. Không như Sa Môn, Bà La Môn khác ăn của tín thí hành pháp trở ngại đạo, sống tà mạng, hoặc nói nước này sẽ thắng nước kia thua, hoặc nói nước kia thắng nước này thua, hoặc nói người này hơn người kia không bằng, hoặc nói người kia hơn người này không bằng, xem coi những việc tốt xấu lành dữ như vậy, vị ấy đoạn trừ các pháp trở ngại đạo như trên. Vị ấy ở trong đây mà tu tập thánh giới, bên trong không có tham đắm, tự tâm an lạc. Mắt tuy thấy sắc mà không thủ tướng, không bị nhãn sắc cướp đoạt. Vị ấy an trú với nhãn căn kiên cố, tịch nhiên, không có gì để tham dục, không có ưu lo, không bị chảy lọt bởi các pháp ác bất thiện, kiên trì giới phẩm, khéo hộ trì căn con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như vậy. Như vậy, ở nơi sáu xúc xứ, vị ấy khéo léo học hộ trì điều phục, khiến đạt đến tịch tỉnh. Cũng như nơi đất bằng, chỗ đầu đường ngã tư mà cưỡi voi, ngựa, xe cộ, người khéo điều khiển, tay bên tả cầm cương, tay bên hữu cầm roi, khéo léo học hộ trì, khéo léo học chế ngự, khéo léo học tịch tỉnh. Tỳ kheo cũng như vậy, ở nơi sáu xúc xứ, khéo léo học hộ trì điều phục, khiến đạt đến tịch tỉnh. Vị ấy sau khi thành tựu thánh giới, đắc thánh nhãn căn như vậy, ăn biết vừa đủ, cũng không tham mùi vị, chỉ để nuôi thân, chứ không vì cống cao kiêu mạn, chỉ ăn vì mục đích duy trì thân, khiến không lo bệnh khổ, để có thể tu tịnh hạnh, khổ trước được tiêu trừ, khổ mới không phát sanh, không có tăng giảm, có đủ sức lực, vô sự, khiến thân an lạc. Cũng như con trai, con gái, trong thân bị nhọt, dùng thuốc xoa trị, khiến cho nhọt đặng lành. Tỳ kheo ăn biết tri túc, chỉ cốt thân an cũng là như vậy. Ví như có người dùng mỡ dầu bôi nơi chiếc xe vì để chuyên chở đồ vật đến chỗ nào đó, Tỳ kheo khi ăn biết chỉ túc, chỉ để nuôi thân cũng là như vậy. Tỳ kheo đã có thánh giới, đạt được các căn của thánh như vậy. Trong sự ăn, biết vừa đủ như vậy, đầu đêm, cuối đêm, tinh tấn tỉnh giác, hoặc lúc ban ngày, khi đi, khi đứng, thường như vậy nhất tâm chuyên niệm, đoạn trừ các triền cái. Vị ấy, đầu đêm, khi đi, khi ngồi, thường như vậy nhất tâm chuyên niệm, đoạn trừ các triền cái. Giữa đêm, vị ấy nằm nghiêng bên hữu, hai chân chồng lên nhau, nghĩ tưởng sẽ trỗi dậy ngay, buộc tư tưởng vào ánh sáng, tâm không rối loạn. Cho đến cuối đêm, vị ấy liền thức dậy tư duy, hoặc đi hoặc ngồi, thường như vậy nhất tâm chuyên niệm, đoạn trừ các triền cái. Tỳ kheo như vậy thành tựu thánh giới, thành tựu các căn của thánh, ăn biết vừa đủ, đầu đêm cuối đêm tinh tấn tỉnh giác, thường như vậy nhất tâm chuyên niệm, không tán loạn. Thế nào là tỳ kheo chuyên niệm không tán loạn? Tỳ kheo tu tập niệm xứ quán thân trên nội thân, tinh tấn không biến nhát, niệm không tán loạn, điều phục sang tham, ưu não của thế gian. Tu tập thân niệm xứ quán thân trên ngoại thân, tinh tấn, không biến nhát, niệm không tán loạn, điều phục sang tham, ưu não của thế gian. Quán thân niệm xứ trên nội ngoại thân, tinh tấn, không biến nhát, niệm không tán loạn, điều phục sang tham, ưu não của thế gian. Thọ tâm pháp cũng như vậy. Đó là tỳ kheo chánh niệm không tán loạn. Thế nào là tỳ kheo nhất tâm? Đi đứng ra vào, nhìn ngó bên tả bên hữu, khom mình, cúi ngước, cầm nắm y bát, nhận lấy thức ăn, đại tiểu tiện lợi, ngủ nghỉ thức dậy, khi ngồi lúc đứng, nói năng im lặng. Tất cả như vậy đều thường chuyên niệm nhất tâm. Đó gọi là nhất tâm. Thí như có người cùng đại chúng cùng đi, hoặc trước, hoặc sau, hay chính giữa, thường được an lạc, không hề có sợ sệt. Tỳ kheo cũng lại như vậy, đi đứng ra vào, cho đến im lặng, thường chuyên niệm nhất tâm. Tỳ kheo như vậy thành tựu thánh giới, đạt được căn của thánh, ăn biết vừa đủ, đầu đêm sau đêm tinh tấn tỉnh giác, thường nhất tâm chuyên niệm, không có tán loạn, vui thú nơi A Lan Nhã, dưới gốc cây, trong hang núi, chỗ đất trống, bên đống phân, tại bãi Tha Ma, nơi bờ sông, bến nước. Vị kia khất thực rồi, trở về, rửa chân, dọn cất y bát, kiết dạ phu tọa, ngay mình thẳng ý, buộc niệm trước mặt, đoạn trừ tâm sang tham, không cùng tương ưng, đoạn trừ sân nhuế, không có oán hận tật đố, tâm an trụ vô sân, thanh tịnh, không nhuế, thường có lòng từ mẫn, dứt bỏ ngủ nghỉ, không cùng tương ưng, buộc tư tưởng nơi ánh sáng, chánh niệm không tán loạn, đoạn trừ trạo hối, không cùng nó tương ưng, nội tâm tịch diệt, tâm trạo hối đã tịnh, đoạn trừ nghi hối, đã vượt qua nghi, tâm một mực ở trong pháp thiện. Thí như có người tôi tớ được chủ nhà ban cho tộc họ, an ổn thoát khỏi nô lệ. Người tớ kia tự nghĩ rằng, trước kia ta là tôi tớ, nay được giải thoát an ổn, đã được tự tại, không còn bị lệ thuộc người. Do nhân duyên như vậy nên được hoan hỷ, trong tâm an lạc. Lại như có người mượn vốn của người để mưu sinh, thu lợi tức trả lại vốn xong rồi, lại còn dư đủ để nuôi sống vợ con. Người kia tự nghĩ, trước đây ta mượn vốn của người để mưu sinh, thu lợi tức trả lại vốn xong rồi, lại còn thừa để nuôi vợ con. Nay ta được tự tại, không sợ ai nữa. Do nhân duyên ấy mà được hoan hỷ, tâm an lạc. Như người mắc bệnh từ lâu, nay được chữa lành, ăn uống tiêu hóa, cơ thể hồng hào. Vị kia tự nghĩ, trước đây ta bệnh, nay được lành rồi, ăn uống tiêu hóa cơ thể hồng hào. Do nhân duyên ấy ta được hoan hỷ, tâm an lạc. Như có người bị tù đày lâu ngày, được thoát khỏi lao ngục. Người kia tự nghĩ, trước đây ta bị trói nhốt, nay được giải thoát, không còn lo sợ. Do nhân duyên ấy ta được hoan hỷ, tâm an ổn. Lại như có người mang nhiều tiền của vượt qua hoang mạc, không bị giặc cướp, an toàn tới nơi. Vị kia nghĩ, Trước đây ta mang nhiều tiền của châu báu vượt qua sa mạc được an toàn, nay không còn sợ sệt. Do nhân duyên ấy ta được hoan hỷ, tâm an lạc. Tỳ kheo có năm triền cái cũng lại như vậy. Như kẻ tôi tớ, người mắc nợ, kẻ bệnh trầm kha, người bị tù đầy, kẻ qua hoang mạc, tự thấy mình chưa đoạn được triền cái, khiến tâm nhiễm ô, huệ lực không sáng tỏ. Vị kia liền ly dục, xả pháp ác bất thiện, có giác, có quán, cảm thọ hỷ lạc, đắc sơ thiền. Vị kia do hỷ lạc thấm nhuần khắp thân một cách tràn đầy, không chỗ nào không cùng khắp. Như người khéo tắm, dùng đồ đựng đầy nước, bỏ thuốc bột mịn vào, ngâm nước cho hòa tan. Nước ấy thấm nhuần thân, không chỗ nào không thấm nhuần, cũng không bị rơi vãi. Tỳ kheo chứng nhập sơ thiền cũng lại như vậy, hỷ lạc tràn khắp cả thân, không chỗ nào trống không. Đây là hiện pháp lạc trú thứ nhất. Vì sao vậy? Do tâm không phóng dật, tinh tấn không giải đãi, chuyên niệm không tán loạn, ưa ở chỗ tịch tỉnh vậy. Vị kia xả giác quán, phát sinh nội tín, tâm chuyên nhất cảnh, không giác không quán, tâm định với hỷ lạc, nhập đệ nhị thiền. Vị kia do tâm định hỷ lạc, thấm nhuần nơi thân, tràn đầy giáp khắp, không chỗ nào không biến mãn. Cũng như suối nước từ trên đỉnh cao tuôn ra, cũng không từ đông tây nam bắc hay từ trên đổ xuống, mà nước phát xuất từ chính trong ao này, trong sạch, mát mẻ, thấm nhuần cả ao, biến mãn tràn đầy, không có chỗ nào trống không. Tỳ kheo chứng nhập đệ nhị thiền cũng lại như vậy, tâm định hỷ lạc, biến mãn tràn đầy. Đây là biện pháp lạc trú bậc thứ hai. Vị kia dứt bỏ tâm hỷ, an trú xả, chánh niệm, chánh trí, thân thọ khoái lạc, như điều mà thánh nói là xả, chánh niệm, an trú lạc, nhập đệ tam thiền. Vị kia với thân không hỷ, mà lạc thấm nhuần tràn đầy khắp cả, không có chỗ nào không có. Thí như hoa ưu bát la, hoa câu đầu ma, phân đà lợi, tuy sanh trong ao mà chưa ra khỏi nước, gốc, cọng, bông, lá, liệm mình trong nước, không có chỗ nào không thấm nước. Tỳ kheo chứng nhập đệ tam thiền cũng lại như vậy, lìa hỷ, an trú lạc, thấm nhuần cả thân, không chỗ nào không có. Đây là thành tựu hiện pháp lạc trú với đệ tam thiền. Vị kia xả bỏ khổ lạc, ưu hỷ đã đoạn từ trước, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng nhập đệ tứ thiền. Thân tâm thanh tịnh tràn ngập khắp cả, không chỗ nào không có. Cũng như người nam hay người nữ tắm gội sạch sẽ, mặc áo mới trắng sạch tinh, không chỗ nào không trùm kín. Tỳ kheo vào đệ tứ thiền cũng lại như vậy, tâm vị kia thanh tịnh biến mãn khắp cả thân, không chỗ nào không giáp khắp. Vị kia vào đệ tứ thiền tâm không trạo động, cũng không giải đãi, không tương ưng với ái nhuế, trụ vô động địa. Thí như ngôi nhà kín, trong ngoài đều trét bùn, đóng cửa kỹ, gió bụi không vào được, bên trong thắp ngọn đèn, không có nhân hay phi nhân thổi, hoặc chim bay khua động, thì ngọn đèn kia cháy thẳng, không có chao động, lặng lẽ chiếu soi. Tỳ kheo vào đệ tứ thiền cũng lại như vậy, không có xao động, tâm không giải đãi, không cùng ái nhuế tương ưng, trụ vô động địa. Đây là sự thành tựu hiện pháp lạc trú với đệ tứ thiền. Vì sao vậy? Do không phóng dật, tinh tấn không biến nhát, chuyên niệm không thác loạn, ưa ở chỗ tịch tịnh. Vị kia được định tâm thanh tịnh, không có cấu uế, nhu nhuyến điều phục, trụ vô động địa, chính trong tự thân, sinh khởi tâm có thể biến hóa làm thân khác, đầy đủ tay chân, các căn không thiếu. Khi ấy, quan sát sắc của thân này do bốn đại hiệp thành, sắc của thân kia do sự biến hóa mà có. Sắc của thân do bốn đại này khác với sắc gồm bốn đại của thân được biến hóa kia. Từ trong sắc của thân do bốn đại này được biến hóa bởi tâm, thân kia đầy đủ các căn cùng với tay chân. Thí như có người rút con dao từ trong bao dao ra, nghĩ rằng đây là cái bao, đây là dao, dao khác, bao khác, con dao được rút ra từ bao này. Cũng như có người từ trong vỏ tre lôi ra một con rắn, nghĩ rằng đây là cái vỏ, đây là con rắn, vỏ khác, rắn khác, từ nơi vỏ con rắn được lôi ra. Thí như có người từ cái hòm mây lấy ra chiếc áo, nghĩ rằng đây là cái hòm, đây là áo, áo khác, hòm khác, áo từ hòm lấy ra. Tỳ kheo lại cũng như vậy. Đây là thắng pháp tối sơ của tỳ kheo. Vì sao vậy? Do không phóng dật, tinh tấn không giải đãi, chuyên niệm không thác loạn, ưa chỗ tịch tỉnh. Vị kia do định tâm thanh tịnh cho đến nhập bất động địa. Từ trong đại thân do bởi sắc gồm bốn đại của mình sanh khởi tâm biến hóa thành một hóa thân, đầy đủ tất cả các căn cùng với tay chân. Vị kia nghĩ, thân này là bốn đại hiệp thành, thân kia tự biến hóa mà có. Thân do bởi sắc gồm bốn đại này khác với thân do bởi sắc gồm bốn đại được biến hóa kia. Tâm này ở nơi thân này, trên thân này, được buộc vào thân này. Thí như hạt châu mani, lưu ly, được đánh bóng, thật trong sáng không cấu uế, rồi dùng một dây tơ xanh vàng đỏ xâu qua. Có người đàn ông với đôi mắt sáng, để nó trên lòng bàn tay mà nhìn, thấy rõ đây là ngọc, đây là sợi tơ. Tơ khác, ngọc khác, hạt châu này được xâu bởi dây tơ. Tỳ kheo cũng như vậy. Thân này là bốn đại hiệp thành, thân kia tự biến hóa mà có. Thân do bởi sắc gồm bốn đại này khác với thân do bởi sắc gồm bốn đại được biến hóa kia. Tâm này ở nơi thân này, trên thân này, được buộc vào thân này. Đây là thắng pháp thứ hai của tỳ kheo. Tại sao vậy? Do không phóng dật, tinh tấn không biến nhát, chuyên niệm không thác loạn, ưa ở chỗ tịch tỉnh. Vị kia do định tâm thanh tịnh cho đến nhập vô động địa, tâm chuyên nhất tu tập thần thông trí chứng. Vị kia có thể làm các thứ biến hóa, do một thân làm thành vô số thân, từ vô số thân trở lại một thân. Thân có thể bay đi, xuyên qua tường đá không có gì trở ngại, như đi vào chỗ hư không, đi đứng trong hư không như loài chim không khác, ra vào trong đất như nước thẩm thấu, hoặc biến thành khói, hoặc biến thành lửa, hay thành đống lửa to. Tay có thể sờ chạm mặt trời, mặt trăng, thân cao đến phạm thiên. Thí như người thợ đồ gốm, khéo điều hòa bùn đất, tùy ý làm ra đồ dùng. Tất cả đều thành tựu mà có lợi ích. Thí như người thợ mộc, khéo hay bào miếng gỗ, để rồi làm các đồ dùng theo ý mình, đều thành tựu và lợi ích. Thí như thợ ngà voi, khéo hay trao chuốt ngà voi theo ý muốn của mình, đều thành tựu và đem lại lợi ích. Thí như người thợ vàng, khéo hay luyện chân kim để rồi làm thành các dụng cụ theo ý muốn của mình, đều thành tựu, đem lại lợi ích. Tỳ kheo cũng như vậy, định tâm thanh tịnh, đạt đến vô động địa, biến hóa theo ý muốn, cho đến phạm thiên. Đây là thắng pháp thứ ba của tỳ kheo. Vị kia do định tâm thanh tịnh cho đến nhập vô động địa, tâm chuyên nhất tu tập, chứng thiên nhĩ trí. Thiên nhĩ của vị kia thanh tịnh vượt hẳn tai của người thường, nghe được hai loại âm thanh của nhân và phi nhân. Thí như trong thành đô quốc ấp, có giảng đường cao rộng khoảng khoát, người với tai thông tỏ ở tại nơi đó, khỏi phải dùng sức để nghe một cách nhọc mệt, mà có thể nghe được các thứ âm thanh. Tỳ kheo cũng như vậy, do tâm định nên thiên nhĩ thanh tịnh, nghe được tiếng nói của nhân và phi nhân. Đây là thắng pháp thứ tư của tỳ kheo. Vị kia do định tâm thanh tịnh cho đến nhập vô động địa, nhất tâm tu tập, chứng tha tâm trí. Vị kia biết được tâm của chúng sanh ngoài mình, tâm ấy có dục, không có dục, có cấu, không có cấu, có si, không có si, tâm rộng hay tâm hẹp, tâm nhỏ hay tâm lớn, tâm định hay tâm loạn, tâm bị trói buộc hay tâm được giải thoát, tâm cao thượng hay tâm không cao thượng, tất cả đều biết hết. Thí như kẻ nam người nữ tự làm cho mình vui, dùng gương soi mặt, đâu có bộ phận nào nơi mặt mà không thấy. Tỳ kheo cũng như vậy, do định tâm thanh tịnh nên biết được ý nghĩ của tất cả chúng sinh bên ngoài. Đây là thắng pháp thứ năm. Vị kia do định tâm thanh tịnh cho đến nhập vô động địa, tâm chuyên nhất tu tập chứng túc mạng trí, bèn có thể nhớ biết vô số đời sống trước với nhiều sự việc khác nhau, có thể nhớ một đời, 10 đời, 100 đời, 1000 đời, vô số 100.000 đời, cho đến thời kiếp tận hỏa thiêu, quốc độ bị đốt cháy toàn bộ rồi sanh trở lại. Ta sanh nơi đây tên họ như vậy, chủng loại như vậy, tộc tánh như vậy, ăn uống như vậy, thọ mạng như vậy, ở đời như vậy, tuổi thọ hết như vậy, thọ khổ vui như vậy. Từ nơi kia mạng chung lại sanh nơi kia, lần lượt như vậy thọ sanh. Nơi đây hình sắc tướng mạo vô số các thứ sai khác như vậy, đều nhớ biết rõ ràng. Thí như có người từ nơi thôn xóm của mình lưu lạc đến nước khác, thời gian ở tại đó, đi đứng, nói năng, im lặng như thế nào, rồi từ nước đó lại đến nước khác, đi đứng, nói năng, im lặng như thế nào, lần lượt trở lại nước kia, khỏi phải dụng lực một cách nhọc nhằn mà có thể nhớ biết hành trình các nước. Ta từ nước này đến nước kia, khi ở nước kia, đi như vậy, đứng như vậy, nói năng như vậy, im lặng như vậy. Từ nước kia đến nước kế tiếp, khi ở nước đó, đi như vậy, đứng như vậy, nói năng như vậy, im lặng như vậy, lần lượt trở lại bổn quốc. Tỳ kheo cũng như vậy, với định tâm thanh tịnh, cho đến nhập vô động địa, bằng trí túc mạng đã chứng, có thể nhớ vô số 100.000 kiếp tất cả các sự việc. Đây là tỳ kheo chứng đắc minh thứ nhất, vô minh diệt, minh pháp sanh, bóng tối tiêu mất, pháp sáng tỏ hiện. Đây là tỳ kheo chứng đắc túc mạng trí minh. Tại sao vậy? Do tâm không phóng dật, siêng năng không biến nhát, tâm không thác loạn, ưa ở chỗ tịch tỉnh. Vị kia do định tâm thanh tịnh cho đến nhập vô động địa, nhất tâm tu tập, chứng sanh tử trí, trí chứng thiên nhãn kia thanh tịnh, thấy chúng sanh chết nơi đây sanh nơi kia, hình sắc đẹp xấu, các nẻo lành dữ, tôn quý ti tiện, tùy theo nghiệp chúng sanh tạo, tất cả nhân duyên nghiệp báo đều biết hết. Như người này, thân tạo ác hành, khẩu tạo ác hành, tâm tạo ác hành, phỉ báng hiền thánh, tà mạng. Do quả báo tà kiến nên đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như chúng sanh này thân hành thiện, khẩu hành thiện, tâm niệm thiện, không phỉ báng hiền thánh, chánh kiến, tu tập chánh nghiệp, khi chết được sanh trong cõi trời người. Thiên nhãn thanh tịnh như vậy, thấy chúng sanh chết nơi đây sanh nơi kia, tùy theo nghiệp đã tạo, tất cả nghiệp nhân đều biết. Thí như nơi chỗ đất rộng lớn bằng phẳng tại đầu đường ngã tư, có một ngôi nhà cao vút, một người với đôi mắt sáng ở nơi đó. Thấy chúng sanh từ phương Đông đến phương Tây, từ phương Tây đến phương Đông, từ phương Nam đến phương Bắc, từ phương Bắc đến phương Nam. Cũng như vậy, tỳ kheo dùng định tâm thanh tịnh cho đến vô động địa, thấy chúng sanh chết nơi đây sanh nơi kia, cho đến tùy theo chỗ tạo nghiệp của chúng sanh, tất cả nhân duyên nghiệp báo đều biết. Đây là tỳ kheo chứng được minh thứ hai, vô minh đoạn, minh pháp sanh, bóng tối tiêu mất, ánh sáng xuất hiện. Đây là chứng sanh tử trí minh, thấy chúng sanh chết nơi này sinh nơi kia. Tại sao vậy? Do không phóng dật, siêng năng không biến nhát, tâm không thác loạn, ưa sống chỗ tịch tỉnh. Vị kia do định tâm thanh tịnh cho đến vô động địa, nhất tâm tu tập chứng vô lậu trí. Vị kia như thật biết khổ thánh đế, tập tận đạo đế, như thật biết hữu lậu, lậu tập, lậu tận, như thật biết con đường đưa đến lậu tận đạo thánh đế. Vị kia biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Sau khi đã giải thoát, biết rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần đã làm xong, không còn tái sanh. Thí như trong ao nước trong có cây, đá, cá trạnh, các loại thủy tộc, đông tây du hành. Người có mắt sáng thấy rõ cây, đá, cá trạnh. Đây là cây đá, đây là cá trạnh du hành đây đó. Tỳ kheo cũng như vậy, do định tâm thanh tịnh cho đến vô động địa, đặng vô lậu trí chứng, cho đến không trở lại tái sanh. Đây là tỳ kheo chứng đắc minh thứ ba, vô minh đoạn, minh pháp sanh, bóng tối tiêu mất, ánh sáng hiện, gọi là vô lậu trí minh. Tại sao vậy? Do không phóng dật, tinh tấn không biến nhát, niệm không thác loạn, ưa ở chỗ tịch tịnh.